1500 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas. Bằng ngày này vào tuần sau là chúng ta đã có đến được ngày lễ Giáng sinh rồi, thì cô Tu Nga đã chuẩn bị sẵn sàng chưa hay là vẫn còn hangover trong ngày hôm qua anh cô Tu Nga?
Vừa hangover mà vừa phải chuẩn bị nữa. Nhưng mà người nào mà muốn đi về nhà vào tối ngày hôm qua hay là đi đâu đó, về Christmas hoặc là đi đâu thăm gia đình thì cũng đều bị ảnh hưởng. Tại vì sân bay tấp nập nhất thế giới ngày hôm qua đã bị mất điện và 1.000 chuyến bay bị hủy ở tại Atlanta. Cái này mà nếu mà mình đi tới phi trường để mà mình chuẩn bị đi mừng Christmas hoặc là mình đi đâu thăm người thân thì là rất là phiền. Và việc mất điện này khoảng 13 giờ ngày hôm qua làm cho tê liệt hoạt động tại sân bay quốc tế ở Hartsfield, Jackson, Atlanta trước khi mà điện được khôi phục lúc sau đó. Và hành khách mắc kẹt trong những nhà ga tối om hoặc là trong các máy bay nằm yên ở trên cái đường băng. Và hãng Delta Airlines đã hủy khoảng 300 chuyến bay trong ngày 18 tháng 12 sau khi có 900 chuyến bay bị hủy hôm 17 tháng 12 do mất điện. Và United Airlines cũng cảnh cáo trên mạng xã hội rằng việc di chuyển vào ngày 18 tháng 12 có thể bị ảnh hưởng. Và cái sự việc này khiến cho cơ quan hàng không dân sự liên bang FAA đình chỉ các chuyến bay tới thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia. Và American Airlines và Southwest Airlines cũng là các hãng hàng không lớn phải đình những cái hoạt động tại sân bay này. Ngày hôm qua hình như Quang Hưng cũng phải chờ, phải không?
Vâng, đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả. Ngày hôm qua thì American Airlines họ cũng hủy bỏ ít nhất là 24 chuyến bay, và vì vậy nó ảnh hưởng luôn cả những cái chuyến bay đến và đi từ Dallas hoặc là Nashville hay là Philadelphia. Cái tình hình mất điện thì bây giờ cũng đã hồi phục rồi, nhưng mà nói đến cái việc mất điện đó thì ở phi trường lớn như thế này đó thì nó là một cái trường hợp rất là hy hữu. Riêng về tại Hoa Kỳ thì chúng tôi muốn trở lại cái cuộc điều tra tiếp tục về cái việc mà nước Nga có thể đã có liên hệ để mà gây ảnh hưởng đến cái cuộc bầu phiếu tổng thống năm 2016. Thì vào ngày hôm qua là Tổng thống Donald Trump có nói là ông không có xét đến cái việc là sẽ sa thải nhân viên cố vấn điều tra đặc biệt ông Robert Mueller. Nhưng mà cũng có những cái lời chỉ trích ngày càng cho rằng là ông Mueller đã sở hữu hàng ngàn cái email đã nhận được từ một cơ quan khác mà không có phải là trực tiếp đối với lại nội các của Tổng thống Trump. Và tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cũng có nói là ông theo như là tin tức của FBI tiết lộ cho thấy thì rõ ràng là cái cuộc điều tra này đã thiên vị, tức là nhắm chống lại Tổng thống Donald Trump nhiều hơn. Trong một cái lá thư ngày hôm qua gửi cho hai ủy ban của Quốc hội, Hạ viện và Thượng viện, thì ông Cory Lenhofer là một trong những cái cố vấn đặc biệt trong cái nhóm gọi là chuyển tiếp quyền lực của Tổng thống Trump. Thì trong cái lá thư này gửi cho các nhà lãnh đạo của tổ chức gọi là một nhóm ủy ban về an ninh nội địa của Thượng viện cũng như là Hạ viện, nhưng mà đa số thuộc Đảng Cộng Hòa. Thì ông Lenhofer có cho biết là người điều tra trong cái nhóm của ông Mueller đã nhận được rất nhiều email từ văn phòng dịch vụ tổng quát của chính phủ. Tức là đây là một cái cơ quan của chính phủ liên bang lưu trữ tất cả những cái thông tin điều tra hoặc là có liên quan đến vấn đề an ninh của quốc gia. thay vì đó là họ phải yêu cầu trực tiếp từ cái tổ chức chuyển tiếp quyền lực của Tổng thống Trump. Thì ông Len Hoffer có nói rằng là cái tổ chức cơ quan GSA này đã cung cấp những cái thông tin cho cái nhóm chuyển tiếp của ông Mueller một cách không có đúng. Và họ không có quyền được giao nộp những cái thông tin như vậy cho ông Mueller. Mà lẽ ra đó thì phải yêu cầu về cái nhóm tổ chức chuyển tiếp quyền lực của Tổng thống Trump. Bởi vì những cái thông tin này được xem là riêng tư và độc quyền chứ không phải là tài sản của quốc gia. Thì Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng nói về cái sự kiện mà ông Mueller đã tiếp nhận những cái email như vậy. Nhưng mà ông cũng nói rằng là ông cũng nhấn mạnh là cái việc mà kết quả của cái cuộc bầu phiếu Tổng thống năm 2016 không có liên hệ gì đến nước Nga cả. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì cái vụ điều tra có liên quan đến nước Nga này đã kéo dài khá là lâu rồi. Và người dân người ta cũng rất là mòn mỏi bởi vì người ta nói điều tra hoài, điều tra mãi mà vẫn chưa đi đến đâu hết. Nhưng mà trong ngày hôm qua đó thì Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin đã có cuộc gọi điện thoại để mà gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump. Ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng là giữa các quốc gia với nhau, việc chia sẻ những thông tin tình báo để bảo vệ nền an ninh quốc gia là một cái điều rất là thông thường. Nhưng mà việc Tổng thống Nga ông Vladimir Putin gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump bởi vì những thông tin do CIA cung cấp để giúp Nga phá được một vụ đánh bom khủng bố tại St. Petersburg được nhiều người lưu ý, tại vì từ trước đến giờ người ta cứ nghi ngờ rằng liệu ông Trump có liên lạc với ông Putin để nhờ giúp đỡ trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái hay không. Nhưng mà theo bản tin trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay cho biết đó, thì có một nhóm khủng bố đã chuẩn bị đánh bom vào vương cung thánh đường Kazan cùng nhiều nơi công cộng khác ở thành phố St. Petersburg của Nga. Thông tin do cơ quan CIA của Hoa Kỳ cung cấp đã giúp cho các giới chức an ninh liên bang của Nga chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố kể trên. Và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện thoại cho Tổng thống Trump để gửi lời cảm ơn thông tin quý giá này. Sau đó, cả Tòa Bạch Cung lẫn Điện Kremlin đều lên tiếng xác nhận thông tin kể trên. Nếu mà không kịp thời ngăn chặn, thì vụ đánh bom khủng bố đó kể trên sẽ được thực hiện vào ngày thứ Bảy vừa qua, là khoảng ngày 16 tháng 12. Trong khi đó, thì Tòa Bạch Ốc cho biết bọn khủng bố đã bị bắt giữ trước khi kịp thời ra tay để mà thực hiện vụ khủng bố kể trên. Xác nhận từ Điện Kremlin cũng như Tòa Bạch Cung đã làm rõ thêm những thông tin về việc cơ quan an ninh liên bang Nga vào ngày 15 tháng 12 cho biết họ đã bắt giữ được 7 thành viên của một nhóm khủng bố thuộc ISIS và đã tịch thu rất nhiều chất nổ cũng như vũ khí. Nhóm này chuẩn bị đặt thuốc nổ vào vương cung thánh đường Kazan, vốn là một biểu tượng của thành phố Nga và một số nơi công cộng khác. Và ông Putin thì nhấn mạnh rằng lực lượng đặc nhiệm của Nga sẽ làm bất cứ điều gì để mà bảo vệ nền an ninh quốc gia và cũng sẽ trao đổi những tin tức tình báo về các mối đe dọa khủng bố với phía Hoa Kỳ một khi mà có được những thông tin đó. Thì đây là những lời mang tính xã giao mà thôi. Tuy nhiên, người ta lại đặt câu hỏi rằng là tại sao ông Putin phải gọi điện thoại gửi lời cảm ơn như vậy, trong khi rằng là đây là một cái việc rất là thông thường. Thì bây giờ ông Trump với ông Putin làm cái gì? Hắt xì một cái thôi, cũng có người để ý nữa đó cô Thu Nga.
Chắc chắn như vậy rồi. Cuộc điện thoại hôm Chủ nhật giữa ông Trump và ông Putin ít nhất là cuộc gọi thứ hai trong tuần qua. Và hôm thứ Năm thì ông Putin và ông Trump cũng đã thảo luận về cái việc mà khủng hoảng ở Bắc Hàn. Sáng hôm nay thì cũng có một cái bản tin nóng có liên quan đến Nam Hàn cũng như là Trung Cộng. Và Seoul đã đưa phi cơ lên để mà tiếp 5 máy bay quân sự của Trung Cộng vào khu vực gọi là nhận diện phòng không của Nam Hàn. Và theo trang Korea Time ngày hôm nay thì sự việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Moon Jae-in trở về sau cái chuyến thăm Trung Cộng để bình thường hóa quan hệ song phương có phần căng thẳng vì cái vụ mà hệ thống phòng thủ hỏa tiễn thác. Và các báo của Nam Hàn cho hay là không quân nước này phải đưa chiến đấu cơ F-15K lên nghênh tiếp 5 máy bay quân sự của Trung Cộng vào cái khu mà nhận diện phòng không từ phía nam của đảo Liodo. Và số máy bay của Trung Cộng gồm 2 phi cơ ném bom H-6, 2 chiến đấu cơ J-11 và 1 phi cơ trinh sát TU-154. Theo Korea Times thì cả 5 chiếc máy bay này vào không phận của Nam Hàn và vùng nhận diện phòng không của Nam Hàn. Và cái đảo đá Lyodo này mà tiếng Anh gọi là Scott Rock nằm ở trong cái vùng biển tranh chấp giữa Nam Hàn và Trung Cộng. Nhưng mà hiện do Nam Hàn nắm giữ và đặt một cơ sở nghiên cứu hải dương tại đây. Đảo còn có tên là Ly Ư, được Trung Cộng gọi là Tô Nham Tiêu và cũng cho rằng nó nằm trong vùng nhận diện phòng không của họ. Vào hồi cuối năm 2013 thì cái đảo đá trên cái biển Hoàng Hải này trở thành trung tâm của điểm nóng toàn cầu mới. Và vào lúc đó thì sau khi Trung Cộng tuyên bố là đặt cái vùng nhận diện phòng không, là chính phủ của Nam Hàn cũng đưa ra tuyên bố như vậy, thì cái việc mà căng thẳng này nó mới xảy ra Quang Hưng.
Vâng, cái việc mà Trung Cộng mở rộng ảnh hưởng của mình ở bên Á Châu, nhất là cái vùng Nam, biển Nam Hải đó, là một cái điều mà Tổng thống Donald Trump ngày hôm nay thứ hai là ông sẽ công bố về cái chiến lược, về cái điều mà ông nói rằng là đây là những cái đe dọa trên toàn cầu rất là nghiêm trọng. Là bởi vì theo như là một viên cố vấn cao cấp là ông Master McMaster thì ông có nói là nước Nga và Trung Cộng hiện nay đang muốn thống lãnh toàn cầu, tức là gây ảnh hưởng đến sức mạnh của họ trên toàn quốc, trên toàn thế giới. Trong đó thì nước Nga thì muốn ảnh hưởng ở bên Âu Châu bằng cách là họ gửi quân đội đến chấn giữ ở bên Ukraine và Georgia. Còn phía bên Trung Cộng đó thì theo như là chuyên gia về cao cấp của Tổng thống Trump thì nói rằng là phía bên Trung Cộng thì họ đang gây ảnh hưởng khá mạnh ở bên Á Châu. Thì ngày hôm nay ông sẽ đưa ra một số những cái chính sách mà Tổng thống Trump có đưa ra là có 4 ưu tiên. Thứ nhất là sẽ bảo vệ đất nước. Cái thứ nhì là thăng tiến cũng như là bảo vệ cái sự thịnh vượng của Hoa Kỳ. Và điều thứ ba đó là duy trì hòa bình thông qua sức mạnh. Và cuối cùng là gây ảnh hưởng lớn của nước Mỹ. Về cái vấn đề đe dọa cái an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, trước hết là các cường quốc như là Nga và Trung Cộng thì họ tìm cách suy yếu về cái trật tự cũng như là ổn định trên toàn quốc, trên toàn cầu, và nhất là cái vấn đề chế độ Bắc Triều Tiên và Iran vẫn là một trong những cái điều mà Hoa Kỳ đang như là một cái sự khó khăn. Và Tổng thống Donald Trump ông cũng sẽ tuyên bố là Trung Cộng và nước Nga là hai cái cường quốc cạnh tranh đối với là Hoa Kỳ về cái quyền lực cũng như là xói mòn về vấn đề an ninh và sự thịnh vượng của Hoa Kỳ trong cái bài phát biểu của ông vào trưa ngày hôm nay. Đây là một trong những cái chiến thuật đã được soạn thảo từ nhiều tháng nay và đã được Tổng thống cũng như là cái nhóm cố vấn an ninh của ông bàn thảo khá nhiều. Ông Trump đó thì cũng đã hứa đó là sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi cái hiệp ước về môi trường ở Paris, ngoại trừ là cái hiệp ước này cần phải được thay đổi. Và ông cũng đã cho biết là cái ưu tiên của ông hiện nay đó là nước Hoa Kỳ là trước hết phải bảo vệ về cái vấn đề an ninh nội địa, và cũng đưa ra một số những cái dấu chỉ cho thấy là nước Nga và Trung Cộng là hai cái đối thủ. Mặc dù là chúng ta thấy Tổng thống Trump từ trước đến giờ thì ông cũng khá là thân thiện đối với lại ông Chủ tịch Trung Cộng là ông Tập Cận Bình, cũng như là Tổng thống Vladimir Putin, giống như là cái bản tin mà quý vị cũng đã nghe anh Khôi Nguyên nói là Tổng thống Trump cũng như là Vladimir Putin đã gọi điện thoại và cảm ơn lẫn nhau, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn thì cảm ơn, nhưng mà cạnh tranh thì vẫn phải cạnh tranh chứ anh. Và đúng như vậy, thưa quý vị, chiến lược an ninh quốc gia mới của Tổng thống Trump sẽ được công bố trong ngày hôm qua, dài 70 trang, gần như gấp đôi so với thời của cựu Tổng thống Barack Obama đưa ra vào năm 2015. Cụ thể hơn thì trong lần này thì Tổng thống Trump vẫn tập trung vào chính sách là nước Mỹ là trên hết, và đồng thời sẽ xem Nga và Trung Cộng là những đối thủ chính, còn Iran và Bắc Hàn được liệt vào những chính quyền cần phải lưu ý. Ngoài ra thì theo như bản tin cho biết, trong lần công bố này thì người ta thấy tập trung nhiều về vấn đề kinh tế hơn là quân sự. Điều này phù hợp với tuyên bố trước đây của cố vấn McMaster cho biết việc thương thuyết lại các thỏa thuận thương mại sẽ là một phần chính trong chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Trump. Và người ta cũng thấy rằng là trong chiến lược mới sẽ loại bỏ một số nội dung từ người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Barack Obama, mà trong đó người ta thấy việc quan trọng nhất là xem hiện tượng biến đổi khí hậu là một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ, thì trong lần này có thể Tổng thống Trump sẽ loại bỏ điều này. Kể từ sau khi nhậm chức thì ông Trump đã tuyên bố rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, bởi vì cho rằng thỏa thuận này sẽ khiến Hoa Kỳ mất đi hàng tỷ Mỹ Kim tiền đầu tư, và đồng thời rất là nhiều những công ăn việc làm cũng sẽ bị mất. Đây là một trong những chính sách ưu tiên mà Tổng thống Trump đang theo đuổi, đó là nước Mỹ là trên hết. Thì đây cũng là một trong những điều người ta quan tâm, tại vì từ trước đến khi mà nhậm chức đến giờ đó, thì Tổng thống Trump vẫn rất là ít đưa ra những cái quyết định hoặc là những chính sách rõ ràng, nên người ta chờ đợi trong lần này khá là nhiều. Thưa quý vị, nhìn ra thế giới, thì trong cuối tuần vừa qua đã có những cuộc biểu tình rất là rầm rộ liên quan đến việc Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái. Thì khoảng 80.000 người trong ngày hôm qua đã đổ xuống đường phố ở thủ đô Jakarta của Indonesia để mà đưa ra phản đối về quyết định kể trên của Hoa Kỳ. Theo như Hội đồng Ulema là cơ quan lãnh đạo Hồi giáo cao nhất của Indonesia, đã đứng ra tổ chức cuộc biểu tình và cho với sự cho phép của chính quyền Jakarta cùng một số tổ chức Hồi giáo khác trong nước. Tờ Reuters trích dẫn nguồn tin từ các giới chức an ninh cho biết đã có 80.000 người tụ tập lại ở khu vực trung tâm của thủ đô của Indonesia, tay cầm cờ Palestine, cũng như rằng là với những cái dòng chữ rằng là phải đưa đến cái nền độc lập cho Palestine. Tham gia cuộc tuần hành thì đã được diễn ra chỉ cách Đại sứ quán Hoa Kỳ khoảng vài thước. Và người ta thấy rằng là các quốc gia lân bang như là Malaysia cũng đã có những cuộc biểu tình rầm rộ như vậy. Người ta và rất là nhiều các quốc gia đều lên tiếng phản đối quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái của Hoa Kỳ. Và thậm chí cả ngay cả Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họ cũng đang xem xét về việc bác bỏ bất kỳ một quyết định đơn phương nào về tình trạng của Jerusalem. Và dự thảo lần này do Ai Cập đưa ra được sự ủng hộ của khoảng là 15 thành viên trong hội đồng, nhưng mà nhiều khả năng thì sẽ bị Hoa Kỳ bãi bỏ. Hội đồng Bảo an có thể bỏ phiếu đầu tuần và nghị quyết đó thì cần phải 9 phiếu ủng hộ, cũng như không có phiếu chống nào hết từ 5 thành viên thường trực nếu mà nghị quyết đó muốn được thông qua. Dự thảo kêu gọi các quốc gia ngưng ngay những quyết định thành lập phái bộ ngoại giao tại Jerusalem sau khi Hoa Kỳ tuyên bố sẽ đặt sứ quán tại Jerusalem. Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác thì muốn mở sứ quán của họ tại khu vực phía đông Jerusalem để mà lên tiếng ủng hộ cho Palestine. Và rất nhiều quốc gia thì trong lần này đều đã rất là lo ngại tình hình khi mà Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái, bởi vì đây được xem như là một thùng thuốc súng, nếu mà đụng vào thì chắc chắn sẽ nổ ra. Và vấn đề hòa bình tại khu vực Do Thái, khu vực bờ Tây, khu vực Jerusalem này vẫn được bàn thảo rất là nhiều trong quá khứ, nhưng bây giờ với quyết định lần này của Hoa Kỳ, người ta cho rằng chắc chắn những cái điều quyết định, những cái bàn thảo, những cái điều đó chắc chắn sẽ đem đổ sông đổ biển hết đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và cái mối thù truyền kiếp giữa Israel và Palestine thì never chấm dứt, cho nên nhiều cuộc biểu tình đã xảy ra khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố về cái quyết định như vậy. Nhưng bây giờ quay sang tình hình ở Việt Nam thì chúng ta cũng biết là Cộng sản Việt Nam đã đàn áp tất cả mọi tôn giáo. Và bây giờ là cái mùa Giáng sinh rồi mà họ đã yêu cầu tháo dỡ những cái hang đá Giáng sinh ở Nghệ An, rồi bây giờ đã có cái vụ mà đàn áp ở giáo xứ Kẻ Gai nữa. Và người ta tả rằng cái sắc đỏ màu cờ lẫn trong sắc xanh màu áo của công an, mưa và buồn vùi trong tiếng la hét của người dân, làm náo loạn cả vùng quê yên bình ở xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An ngày hôm qua. Và nhà cầm quyền nói là người dân bị kích động quá khích nên đã vận động thuyết phục, đó là cái luận điệu của họ. Và một số người dân lại nói là nhà cầm quyền cùng cái hội cờ đỏ đã tấn công và đánh dân. Nhìn cái hình thì người dân bị đánh đập tàn nhẫn lắm. Và khi mà trả lời với BBC, hãng thông tấn BBC, thì Linh Mục Nguyễn Đức Nhân, quản sứ Kẻ Gai, phản bác rằng có khoảng là 60 nhà của dân là phản bác cái chuyện mà Cộng sản đã gán ghép như vậy. Nói là tự nguyện để lấy một phần đất mà họ làm chủ. Và sau khi mà đất đai ở đây thì chúng ta cũng biết rằng ở tại Việt Nam bây giờ thì Cộng sản chuyên môn là chiếm đất, cũng như là cả ngay những nhà thờ hoặc là chùa họ cũng chiếm. Và theo đài của Nghệ An thì người dân đã lấn chiếm khoảng 9.000 cây số vuông, đó là luận điệu của nhà cầm quyền. Và đài này thì cũng đưa tin rằng giáo xứ đã được cấp hơn khoảng là 7.000 cây số mét vuông, nhưng mà Linh Mục Nhân và giáo xứ Kẻ Gai đã cố tình không nhận cái số diện tích đất đai này, và họ đánh nhân rất là tàn nhẫn vào một người đang nằm ở dưới đất và bị thương có vẻ khá nặng, còn những người thân nhân thì đang khóc. Đây là một cái vụ mà tấn công mới trong mùa Giáng sinh đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, theo như là Linh Mục Nhân, tức là ông đang coi cái giáo xứ này, thì ông có nói rằng là 60 gia đình là họ đã tình nguyện cắt một cái phần đất của họ, tổng cộng là 10.000 mét vuông đó, để mà xây một cái nhà thờ ở đây. Nhưng mà theo như là Linh Mục Nhân thì chưa có xây gì cả. Đây là chỉ cái phần cắt ra rồi sau đó mới nộp đơn để mà xin cơ quan tại địa phương là cho phép giáo xứ được Kẻ Gai được quyền xây nhà thờ. Nhưng mà cuối cùng thì đã có những cái sự xung đột, và nhất là cái hội Cờ Đỏ thì cái nhóm này nhìn mặt rất là ba gai. Quý vị nhìn vô cái tấm hình, quý vị thấy là họ đội ở trên vai một cái lá cờ đỏ, và rất là nhiều công an mặc những cái đồ đồng phục của họ để mà đến đây trấn áp những người dân. Cũng liên quan đến Việt Nam đó, thì người ta vẫn hỏi là tại sao luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2015, cách đây 2 năm rồi. Như vậy là đúng được hơn 2 năm, nhưng mà lại không có được đem ra tòa xét xử. Thì cái câu chuyện xảy ra vào cách đây 2 năm, khi mà luật sư về nhân quyền Nguyễn Văn Đài có nói chuyện về vấn đề hiến pháp cũng như là cái quyền con người cơ bản trong một cái cử tọa bao gồm 70 người tại một cái tư gia của một cựu tù nhân chính trị ở xã Nam Lộc, ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, thì ông bị bắt. Nhưng mà vẫn chưa có biết rằng là ông sẽ được đem ra xét xử, bởi vì cái thời gian tạm giam nó quá lâu, lên tới cả 2 năm như vậy. Tổ chức Human Rights Watch, tức là tổ chức theo dõi về nhân quyền, cũng đã phát đi về cái thông cáo. Thì ông Brad Adam là giám đốc về ban châu Á của tổ chức này có yêu cầu là Âu Châu phải tăng cái áp lực buộc Hà Nội phải thả ngay luật sư Đài. Thì trong cái lời kêu gọi của tổ chức này cũng có nói rằng là phía bên Cộng sản Việt Nam hiện nay giam giữ rất nhiều những nhà đấu tranh, nhưng mà không có đem ra họ đem xét xử. Và ngay cả vợ của luật sư Đài thì bà Khánh cũng đã từng đi ở một số nơi qua Mỹ và sang Âu Châu để mà vận động cho chồng của mình, nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chính quyền Cộng sản Việt Nam họ cứ bắt trước đi, giam nó trước đi, rồi xong từ từ đưa ra xét xử. Và nhiều người đã lên tiếng phản đối khá là nhiều những cái vụ bắt bớ như vậy của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Hồi cuối tháng 7 vừa qua thì Bộ Công an của chính quyền Cộng sản Việt Nam đã loan báo việc bắt tạm giam thêm 4 người, bao gồm mục sư Nguyễn Trung Tôn, các ông Phạm Văn Trội, Trương Minh Đức và Nguyễn Bắc Truyển. Mà trong vụ án mà họ gọi rằng là Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì những cái tội danh rất là mơ hồ đều được gán ghép cho những nhà hoạt động hoặc là những cái tiếng nói bất đồng lần này. Và theo như hồi tháng 4 năm nay đó, luật sư Đài trở thành người Việt Nam đầu tiên được Liên đoàn Thẩm phán của Quốc gia Đức trao giải thưởng nhân quyền 2017. Và vụ luật sư Nguyễn Văn Đài cũng như rằng là những nhà đấu tranh khác thì đều được những cái tổ chức hoặc là những chính quyền của châu Âu và Hoa Kỳ lên tiếng yêu cầu trả tự do. Nhưng mà ở đây đó, cái phụ thuộc lại rất là nhiều vào chính quyền Cộng sản Việt Nam, họ có chịu thả hay không. Khi mà họ trước hết họ cứ bắt trước, rồi sau đó từ từ mới tính tiếp. Và luật sư Đài đúng như anh Quang Hưng cũng đã nói, đã bị giam là từ ngày chính xác là bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2015. Thì hôm nay đã là ngày 18, tính ra đã là hơn 2 năm. Bị giam giữ mà không đưa ra xét xử, cũng không biết mình bị bắt tội gì, chỉ nói những cái tội danh rất là mơ hồ như là tuyên truyền chống nhà nước hoặc là hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Thử hỏi, không đưa ra xét xử thì làm sao lại đưa ra những cái tội danh gán ghép như vậy? Và công lý ở đâu khi mà một luật sư không lẽ họ lại không biết những vấn đề luật pháp hay sao? Mà lại bắt họ rồi lại không có cho xét xử, thì thử hỏi, để mà họ lên tiếng tự bào chữa cho mình cũng không có cái quyền đó. thì một quốc gia dân chủ ở đâu đây cô Thu Nga?
Luật sư hay là tòa án ở bên Việt Nam ở dưới chế độ cộng sản chỉ là một cái trò hề, một khôi hài thôi, là tại vì luật sư cũng không được bào chữa, mà có bào chữa thì cũng vẫn y án. Nhưng mà một số nhà hoạt động và quan sát xã hội dân sự ở Việt Nam nói rằng họ cứ bị theo dõi hoài, tức là bị được hộ tống hoài, rồi bị tấn công mạng, hay là có những cái tai nạn xảy ra rất là khó hiểu. Đó là chuyện dài của Cộng sản Việt Nam, nhưng mà đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin chào tạm biệt quý thính giả, chào Khôi Nguyên và Quang Hưng, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Nhớ chuẩn bị đón White Christmas.
Hy vọng là Houston sẽ có White Christmas như là Dallas, tại vì rất là hiếm khi nào mà Houston lại có hai cái ngày mà có tuyết như là năm nay, nếu mà có.
Mừng quá. Mừng
quá. Không, mà anh Khôi Nguyên anh sợ lạnh lắm chị Thu Nga. Yeah.
Dạ vâng, và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui và bình an, và chúng ta chuẩn bị đón ngày đại lễ Giáng sinh sắp tới. Xin hẹn tất cả quý vị trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.